Luận Đại Trí Độ, quyển 15, phẩm thứ nhất tiếp theo. Sẵn đề Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật tiếp theo. Hỏi: Thế nào gọi là pháp nhẫn? Đáp: Nhẫn đối với các pháp, chịu đựng hết mọi nghịch cảnh, mọi thử thách, mọi niềm khổ đau vân vân do các pháp gây ra, gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn nhiếp về sáu tình, chẳng có hiển lộ ra bên ngoài, chẳng có thọ sáu trần, chẳng có sanh, chẳng có diệt. Vì sao? Vì các tướng nội ở trong tâm, cũng như các tướng ngoại ở ngoại cảm, cũng đều như như. Cả hai tướng ấy đều là bất khả đắc, đều là thanh tịnh, đều là vô tướng cả. Nên biết hết thảy các pháp đều cho duyên hòa hợp sanh, thật ra trong tâm chẳng có pháp. Do hết thảy các pháp đều là tướng thanh tịnh, nên là chẳng phải hai tướng, bất nhị tướng, là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng vậy. Vì tướng các pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác, nên khi quán các pháp, Bồ Tát vẫn giữ được tâm thanh tịnh, bất động. Trong kinh Duy Ma Cật có thuyết rằng, sanh diệt chẳng phải hai, bất sanh, bất diệt chẳng phải hai, vạn pháp đều chẳng phải hai, chẳng phải khác. Như vậy gọi là pháp môn bất nhị. Khi Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Ngài Duy Ma Cật, Ngài Duy Ma Cật làm thinh, chẳng nói một lời. Các Bồ Tát tán thán: Lành thay, như vậy mới thật là pháp môn bất nhị. Pháp nhẫn có hai thứ, đó là tâm pháp nhẫn, phi tâm pháp nhẫn. Khi nói có trong, có ngoài, có nóng, có lạnh, có gió, có mưa, có đói, có khát, có sanh, có già, có chết, thì gọi là phi tâm pháp. Còn như sân nhuế, u sầu, dâm dục, kiêu mạn, thì gọi là tâm pháp. Bồ Tát ở nơi cả hai pháp đều nhẫn, đều giữ tâm không lay chuyển, như vậy gọi là pháp nhẫn. Hỏi: Đối với chúng sanh mà khởi sân nhuế, làm hại họ là có tội, thương xót giúp đỡ chúng sanh thì được phước. Còn như nóng lạnh, mưa gió, chẳng phải là chúng sanh. Dù ta có sân nhuế, có kiêu mạn, thì các pháp ấy vẫn chẳng có thêm bớt, chẳng có vui buồn. Như vậy thì nhẫn có lợi ích gì đâu? Đáp: Tuy chẳng có thêm bớt, chẳng có vui buồn, nhưng nóng lạnh, mưa gió cũng làm cho người não loạn, ưu khổ, có phương hại đến việc hành đạo Bồ Tát, nên phải nhẫn. Lại nữa, chẳng phải chỉ có các hành động sát hại, não loạn chúng sanh mới có tội, mà tâm phan duyên khởi các việc ác cũng đã có tội rồi vậy. Nếu do vô ý mà sát chúng sanh thì cũng chẳng phải là tội. Còn trái lại, chỉ giấy niệm từ đối với chúng sanh, dù chẳng cho họ gì cả, cũng được phước vậy rồi. Gió, mưa, nóng, lạnh, tuy chẳng có tăng, chẳng có giảm, song thường làm cho người sanh phiền não, khởi ác tâm, dẫn đến phạm tội. Bởi vậy phải nhẫn nhục để tránh gây ra các tội lỗi. Bồ Tát tự nghĩ rằng, đời trước ta đã gây tội nên đời nay mới sanh ở cõi khổ. Khổ là do tự ta gây ra nên ta phải nhẫn. Bồ Tát lại tự nghĩ rằng, do nghiệp cảm nhân duyên sai khác mà chúng sanh thọ sanh vào các cõi tịnh hoặc bất tịnh khác nhau. Nếu đời nay ta sanh vào cõi bất tịnh, đói khát, quá nóng, quá lạnh, hoặc quá nhiều sự đau khổ bức bách ta, thì ta phải thệ nguyện khi ta thành Phật, trong cõi nước của ta chẳng có các khổ đau như ở cõi này. Dù ta ở trong cõi bất tịnh, khổ đau, ta vẫn tu nhẫn nhục, làm lợi lạc cho chúng sanh. Bồ Tát lại tự nghĩ, có tám nạn mà các bậc thánh hiền cũng còn chẳng có thể tránh được, huống nữa là ta, nên ta phải tu nhẫn nhục. Dù làm thân người không bền chắc, chịu các khổ sanh già bệnh chết, mà còn hơn làm thân trời thanh tịnh, không già bệnh chết, nhưng lại chìm đắm trong sự khoái lạc triền miên. Nay ta tuy khổ mà đã được cả thân người, đã xuất gia, đã ly dục, nên ta phải tinh tấn tu nhẫn nhục, làm lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát lại tự nghĩ, đã thọ thân bốn đại, năm ấm, ắt phải có các khổ. Dù người giàu, người nghèo, người xuất gia, người tại gia, chẳng ai tránh khỏi các khổ nạn. Người giàu sang vẫn thường sợ hãi bị mất của, ví như con dê béo sợ hãi, biết mình trước sau rồi cũng sẽ bị người ăn thịt. Nay ta đã xuất gia tu học, tuy có chịu các khổ, nhưng đời sau sẽ thọ phước báo, sẽ được đạo. Còn người tại gia tuy đời nay có hưởng các thú vui vật chất, nhưng đời sau sẽ thọ khổ. Phàm phu chỉ cầu vui ở đời này mà chẳng biết lo tu hành, khiến phải trầm luân mãi trong bể khổ sanh tử. Người xuất gia rõ biết vô thường, khổ, không, vô ngã, nên tinh tấn tu hành, không trong đuổi theo các thú vui thế gian. Bởi vậy, dù thọ thân người là khổ, ta phải thường hành nhẫn nhục. Bồ Tát lại nghĩ, hết thảy thế gian đều khổ, ta ở trong đó làm sao ta lại cầu vui? Vậy nên ta phải tu nhẫn. Bồ Tát lại tự nghĩ, ta từ vô lượng kiếp thường thọ các khổ, mà chẳng làm lợi ích gì cho chúng sanh cả. Nay vì chúng sanh ta cầu Phật đạo, tuy thọ các khổ mà được đại lợi ích. Vậy nên đối với các khổ dù trong dù ngoài, ta phải đều nhẫn thọ. Bồ Tát lại tự nghĩ, ta vì đại tâm thệ nguyện vào chốn địa ngục, dù khổ nhiều cũng còn chịu được, huống nữa là chút ít khổ ở thân mà chẳng nhẫn được hay sao? Đối với các pháp nội và ngoại đều nhẫn thọ, gọi là pháp nhẫn. Hỏi, thế nào gọi là nội tâm pháp nhẫn? Đáp, Bồ Tát tự nghĩ, tuy ta chưa được đạo, chưa đoạn sạch kiết sử, nhưng nếu ta không nhẫn thì ta đâu có khác gì phàm phu. Còn khi ta đã được đạo rồi, đoạn sạch kiết sử rồi, thì chẳng có pháp gì mà không nhẫn được. Vậy nên ta phải tu nhẫn nhục để đoạn sạch kiết sử mới mong vào được đạo. Lại nữa, đói khát, nóng lạnh là ngoại ma, kiết sử, phiền não là nội ma. Ta phải phá được cả hai loại ma ấy mới thành Phật đạo. Như khi Phật đang tu khổ hạnh, các ma vương đến nói, mạng sống của Ngài mong manh lắm rồi, Ngài hãy mau mau trở về nước, tu hạnh bố thí, sẽ hưởng được phước lạc trong nhiều đời. Ở trên trời sung sướng lắm, Ngài chỉ nên phí công tìm đạo, khổ thân tu khổ hạnh, Ngài chẳng thể tìm được đạo đâu. Nếu Ngài không nghe lời khuyên của chúng tôi, mà cứ si mê, không đứng dậy, thì chúng tôi sẽ đem đại quân đến đánh phá. Phật, lúc bấy giờ còn là Bồ Tát, đáp lại rằng, ta đang đánh phá bọn quân nội ma của các ngươi đấy. Nội ma ta còn chưa sợ, huống nữa là ngoại ma. Rồi thiết kệ, dục là đạo quân thứ nhất, ưu sầu là đạo thứ hai, đói khát là đạo thứ ba, ái nhiễm là đạo thứ tư, ham ngủ là đạo thứ năm, sợ hãi là đạo thứ sáu, đa nghi là đạo thứ bảy, thâm độc là đạo thứ tám, đắm lợi dưỡng, ham danh vọng, đó chính là đạo thứ chín, tự cao khinh mạng người khác là đạo thứ mười kế sau. Quân các ngươi rất hùng hậu, hết thảy các hàng trời người, chẳng có ai đủ sức phá, nhưng vẫn thua người xuất gia. Ta dùng trí huệ thiền định phá tan quân của các ngươi. Khi ta viên thành Phật đạo, sẽ độ hết thảy chúng sanh. Bồ Tát dù chưa phá được các ma quân, nhưng vẫn luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng, mặc áo giáp nhẫn nhục, dùng mũi tên trí huệ và cung thiền định bắn phá chặt phiền não. Như vậy gọi là nội tâm pháp nhẫn. Hỏi, vì sao Bồ Tát nhẫn nhục phá phiền não mà vẫn không tận đoạn kiết sử? Đáp, vì Bồ Tát muốn lưu hoặc để độ sanh. Nếu tận đoạn kiết sử vào A La Hán đạo thì sẽ như người bị bại chân, chẳng thể đi xa ngàn dặm được, chẳng thể thành tựu tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn được. Bồ Tát tu nhẫn, tuy không đoạn sạch kiết sử mà vẫn không tùy theo kiết sử. Hỏi, Vì sao Bồ Tát không đoạn sạch kiết sử mà vẫn không tùy theo kiết sử? Đáp: Bồ Tát có chánh tư duy nên tuy có phiền não mà vẫn chẳng tùy phiền não. Lại nữa, khi tư duy, Bồ Tát quán không, quán vô thường, nên tuy có thọ năm dục mà vẫn chẳng có sanh kiết sử. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: Một vị đại thần được lệnh vua đem một con dê lớn cho ăn uống đầy đủ trong 3 ngày. Trước khi đem làm thịt, con dê được bổ dưỡng trở nên được béo mập hơn trước nhiều. Khi giết dê, nhà vua thấy dê béo mập mà chẳng có mỡ, bèn hỏi vị đại thần: Vì sao con dê này béo mập mà lại chẳng có mỡ? Vị đại thần đáp: Vì nó sợ chết nên tan hết mỡ trong thân. Bồ Tát cũng như vậy, vì rõ biết vô thường, khổ, không, vô ngã là đáng sợ nên chẳng dễ sanh kiết sử. Bồ Tát tuy có vô lượng công đức phước báo mà tâm vẫn nhu nhuyến, nên các kiết sử mỏng dần, khiến sự tu nhẫn nhục được dễ dàng vậy. Ví như sư tử chúa trong rừng thường dung tha các thú nhỏ để cho sống an ổn, còn cọp beo thì chẳng có rộng lượng như vậy. Vì sao? Vì sư tử chúa có trí tuệ, phân biệt được đúng, sai, còn cọp beo không có trí tuệ, nên chẳng được như sư tử chúa vậy. Bồ Tát quán sân duế cùng các hạnh bất thiện khác, đồng thời cũng quán nhẫn nhục cùng các thiện công đức khác, nên thường tu nhẫn, không tùy theo các kiết sử. Bồ Tát có trí huệ, có thể đoạn sạch kiết sử, rõ biết kiết sử là giặc ở nội tâm, nhưng vì sống với chúng sanh nên Bồ Tát vẫn lưu kiết sử để phương tiện độ chúng sanh mà chẳng tùy theo kiết sử. Bồ Tát trói giặc kiết sử lại, không cho buông lung để tu tập các công đức. Ví như bắt được giặc, không sát hại mà chỉ giam kín ở một nơi, quyến dụ giặc giúp mình tạo sự nghiệp lớn vậy. Lại nữa, Bồ Tát rõ biết thật tướng các pháp nên không dùng các kiết sử để làm các việc ác mà chỉ dùng vào các thiện công đức. Lại nữa, Bồ Tát thâm nhập diệu pháp nên ở nơi phiền não chẳng sanh sân, ở nơi công đức chẳng sanh chấp đắm. Do có trí huệ nên Bồ Tát thường hành động theo trí huệ. Như bài kệ thuyết: Bồ Tát đoạn trừ bất thiện pháp, nơi thiện pháp chẳng sanh chấp đắm, có công đức phước báo vô lượng, thành tựu viên mãn các sự nghiệp, Bồ Tát đầy đủ lực trí huệ. Khiến kiết sử không làm não hại, rõ biết thật tướng hết thảy pháp, sanh tử niết bàn chẳng phải hai. Bởi nhân duyên vậy mà tuy chưa được đạo, Bồ Tát ở nơi hết thảy pháp vẫn có thể nhẫn được, như vậy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều là nhất tướng, nghĩa là chỉ có một tướng, rõ biết các thức từ nhãn thức đến ý thức chỉ là một. Cũng rõ biết khổ tập diệt đạo, khổ đế tập pháp, khổ tập tỷ trí, tập đế diệt pháp, tập diệt tỷ trí, diệt đế đạo pháp, diệt đạo tỷ trí, vân vân, đều là tự tướng không. Bởi vậy nên rõ biết hết thảy pháp đều là nhất tướng. Lại nữa, Bồ Tát rõ biết tướng tương ưng duyên của hết thảy các pháp. Ví như nhãn thức tương ưng duyên với sắc pháp, tất cả 6 thức đều như vậy, đều là giả danh. Như vậy các pháp môn dù vô lượng cũng chỉ là một. Đây là nghĩa pháp môn bất nhị, là pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát quán các pháp do tương quan đối đãi mà phân ra 2, như trong và ngoài, trên và dưới, có và không, thường và vô thường, ngã và vô ngã, hữu lậu và vô lậu, hữu di và vô di, hữu đối và vô đối, tâm pháp và phi tâm pháp, vân vân. Như vậy, có vô lượng nhị môn, Bồ Tát phá nhị môn mà cũng chẳng chấp nhất môn mới là pháp nhẫn. Trong kinh có chép một chuyện sau đây: có một vị tỷ kheo tư duy quán sát về 14 nạn vấn của ngoại đạo mà chẳng sao thấu rõ được, bèn đến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, kính xin Thế Tôn giải rõ cho con nghe về 14 nạn vấn của ngoại đạo. Nếu Thế Tôn chẳng giải được, con xin được phép đi cầu đạo khác. Phật dạy: Khi ngươi đến xuất gia với ta, cầu đạo với ta, ngươi có đặt điều kiện phải giải thích rõ 14 nạn vấn của ngoại đạo rồi mới xuất gia chăng? Vị tỷ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, con chẳng có đặt điều kiện gì cả. Phật dạy: Vì muốn độ thoát khỏi sanh già bệnh chết, hay vì muốn hiểu rõ về 14 nạn vấn là các pháp lý luận mà ngươi hỏi ta? Rồi Phật dạy tiếp: Ý ngươi nghĩ sao? Như có một người bị tên độc bắn trúng, được bà con thân thích đem đi chữa trị, mà người ấy chẳng chịu nghe, chẳng cho nhổ mũi tên ra, lại muốn xem mũi tên ấy từ đâu bắn đến đây, do ai bắn, làm bằng sắt hay làm bằng gỗ. Nếu làm bằng gỗ thì gỗ lấy từ loại cây gì, lấy ở khu rừng nào, vân vân. Lại muốn biết rõ loại thuốc độc tẩm đầu mũi tên có loại thuốc gì, lấy ở đâu, vân vân. Người ấy muốn rõ biết tất cả rồi mới chịu cho đưa đi chữa trị, hành động như vậy có hợp lý chăng? Vị tỷ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, không như vậy được. Người ấy sẽ phải chết trước khi rõ biết các sự việc như vậy. Phật dạy: Ngươi cũng là như vậy, mũi tên tà kiến đã bắn vào thân ngươi rồi, ngươi hãy mau mau nhổ mũi tên ấy ra, đừng bỏ phí thời gian để tìm hiểu những điều hí luận vô ích. Đến khi chết đến rồi, ngươi cũng vẫn chưa tìm được giải thoát giác ngộ. Vị tỷ kheo quá hổ thẹn, tư duy thâm nhập lời Phật dạy, liền đắc quả vị A-la-hán. Lại nữa, Bồ-Tát rõ biết thật tướng của các pháp, biết như vậy để không còn chấp pháp nữa, như vậy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, trong Phật Pháp có rất nhiều pháp môn thanh tịnh, di diệu, nếu nhất tâm tính thọ, không nghi mới là pháp nhẫn. Như lời Phật dạy, các pháp tuy không nhưng chẳng đoạn, chẳng diệt, các duyên sanh pháp tương tục vô thường, ở nơi mỗi niệm đều có sanh tội, phước. Các căn, các huệ chuyển biến không ngừng, niệm niệm không phân biệt, chẳng có trước sau. Trong vô lượng đời, các nghiệp cảm nhân duyên là như vậy đó. Bồ Tát rõ biết năm ấm, 12 nhập, 18 giới đều là tự tánh không, mà chúng sanh mê muội chẳng biết, nên phải lưu chuyển mãi trong các nẻo đường sanh tử. Như vậy đủ các pháp thậm thâm di diệu, Bồ Tát tuy chưa được đạo mà thường thâm tính thọ, không nghi, như vậy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, A-la-hán, Bích Chi Phật chỉ cầu niết bàn thanh tịnh, còn Bồ Tát tuy chưa được Phật đạo mà chỉ cầu nhất thiết trí. Lại vì thương xót chúng sanh, muốn biết rõ thật tướng các pháp, như vậy gọi là pháp nhẫn. Hỏi: Thế nào gọi là quán thật tướng các pháp? Đáp: Quán biết các pháp chẳng thể hoại được, như vậy gọi là quán thật tướng các pháp. Hỏi: Vì sao nói thật tướng các pháp là tướng chẳng thể phá hoại được? Đáp: Thật tướng các pháp là tướng chẳng thể phá hoại được. Như trong Phật Pháp thường nói, hết thảy ngôn ngữ đều đoạn, hết thảy tâm hành đều diệt, thanh tịnh như tướng niết bàn. Thật tướng các pháp chẳng phải là thường. Vì sao? Vì nếu là thường thì chẳng có tội, chẳng có phước, chẳng cần phải tu hành, chẳng có giải thoát. Lại nữa, thật tướng các pháp cũng chẳng phải là đoạn diệt. Vì sao? Vì nếu là đoạn diệt thì cũng chẳng có tội, chẳng có phước, chẳng có tăng, chẳng có giảm. Vì các quả báo nhân duyên không mất nên các pháp không đoạn diệt. Hỏi: Vì sao nói trong Phật Pháp hết thảy pháp chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng thật có? Đáp: Trong Phật Pháp thường pháp và vô thường pháp đều chẳng thật có, do duyên sanh pháp là bất sanh, bất diệt, bất tận, ví như hư không, mà phương tiện nói tướng của các pháp là thường, là do năm ấm, 12 nhập, 18 giới vân vân, đều có các tướng sanh, trú, diệt mà phương tiện nói tướng của các pháp là vô thường. Hỏi: vì sao nói thường và vô thường đều chẳng thật có? Đáp: các bậc thánh dùng hai lối diễn tả ý nghĩa đó là phương tiện ngữ, chân thật ngữ. Ví như: vì chúng sanh chấp thường nên Phật phương tiện nói vô thường để đối trị, nói vô thường để chúng sanh nhàm chán, không còn chấp đắm dục lạc thế gian. Phật muốn chúng sanh ly dục nên thuyết kệ rằng: nếu quán pháp vô sanh, tức ly được pháp sanh; nếu quán pháp vô di, tức ly pháp hữu di. Hỏi: thế nào gọi là pháp sanh? Đáp: pháp do duyên hòa hợp mà có nên gọi là pháp sanh, do duyên hòa hợp mà có nên là vô thường, là không tự tại. Do duyên hòa hợp mới có các tướng sanh, già, bệnh, chết. Đã có tướng thì tướng sẽ phải bị hoại. Như vậy pháp sanh là pháp hữu di. Nên biết, do đối trị tất đàn mà nói có thường, vô thường. Nhưng cả hai đều chẳng phải là thật tướng. Nói thường hay nói vô thường cũng đều lầm lỗi như nhau. Lại nữa, nói chẳng phải thường hay nói chẳng phải vô thường cũng không thể được. Vì sao? Vì nói chẳng phải thường là nhằm phá vô thường, nói chẳng phải vô thường nhằm phá thường vậy. Cũng ví như nói chẳng phải có nhằm phá không, nói chẳng phải không nhằm phá có. Có và không đều chẳng thật. Cũng như vậy, thường và vô thường đều là những tướng hữu vi, chẳng phải là thật tướng. Hỏi: trong Phật pháp có nói về vô tướng, chẳng phải có, chẳng phải không? Ngoại đạo cũng có nói đến chẳng phải có, chẳng phải không? Như vậy có gì sai khác? Đáp: Phật pháp nói thật tướng các pháp là chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng chẳng có trú, chẳng có chấp. Còn ngoại đạo tuy cũng nói về chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng có trú chấp rơi vào hí luận. Lại nữa, Phật pháp tùy duyên mà nói chẳng phải có, chẳng phải không, mà chẳng có chấp đắm nên chẳng có thể phá hoại được. Tất cả 14 nạn vấn của ngoại đạo đều chẳng thực có, dẫn đến 62 tà kiến chấp của ngoại đạo cũng đều chẳng thực có. Phải tin nơi Phật pháp thanh tịnh thì tâm mới được thanh tịnh, mới chẳng còn bị các tướng bên ngoài làm lay chuyển. Như vậy mới gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, có và không là hai bên đối đãi. Chấp có sanh là chấp hữu tướng, chấp có hoại là chấp vô tướng. Chúng sanh phần nhiều chấp cả hai bên, mà cả hai bên đều chẳng thật có. Vì sao? Vì chấp trước có nay không thì đoạn về đoạn kiến. Hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp mà giả danh có, do duyên hòa hợp mà có tướng sanh, mà tướng sanh cũng là giả danh, là bất khả đắc dị. Hỏi: vì sao nói các pháp do duyên hòa hợp sanh chỉ là giả danh có và đều là bất khả đắc cả? Đáp: các pháp do duyên hòa hợp mà giả danh có, nhưng thật ra chẳng cho ai làm ra cả. Vì nếu pháp là thật có thì chẳng cần dùng đến tâm thức để hay biết, mà đã dùng tâm thức để hay biết thì có cũng chẳng phải là có vậy. Ví như tướng cứng do thân căn xúc chạm mà biết, nếu chẳng có thân căn thì cũng chẳng có tướng cứng vậy. Hỏi: dù thân căn có biết, dù thân căn không biết thì đất đá vẫn thường có tướng cứng. Như vậy vì sao nói nếu chẳng có thân căn thì cũng chẳng có tướng cứng? Đáp: vì do trước đã từng nghe nói đến tướng cứng nên nay mới biết tướng cứng. Nếu như trước đó chẳng bao giờ nghe nói đến tướng cứng thì nay cũng chẳng có tướng cứng. Lại nữa, nếu nói tướng của đất, của đá là thường cứng thì vì sao pha trộn với một số chất khác đất đá có thể trở thành mềm? Lại nữa, như tướng của nước là lỏng, nhưng vì sao khi gặp khí lạnh nước lại đông thành nước đá? Vì sao khi được đun sôi nước lại bốc thành hơi nước? Như vậy vật chất chẳng có tướng nhất định. Các nhà bác học có thể biến đổi chất này thành chất khác. Có làm thành không, không làm thành có. Các bậc hiền thánh khi nhập thiền định có thể khiến nước biến thành đất đá biến thành nước, vân vân. Như vậy các pháp đều có thể biến chuyển, ví như do tham, sân, si mà khởi chấp có, rồi sanh ra các kiến phược, khởi đấu tranh, bởi vậy nên mới có sanh pháp. Lại nữa, do mê muội mà chúng sanh đắm chấp pháp, chẳng phải là pháp đã khiến chúng sanh đắm chấp vậy? Nên biết pháp có hai thứ, đó là pháp sắc, pháp vô sắc. Pháp sắc khi chia chẻ đến cực di trần sẽ tán diệt chẳng còn gì nữa, như vậy là vô thường, là không, nên nói là chẳng thật có. Thời gian của một lần khẩy móng tay có đến 60 sát na, trong đó tâm tham, sân, si, sanh diệt tương tục. Thế nhưng khi dùng trí huệ quán thì tính tâm thanh tịnh cũng sanh diệt tương tục như vậy. Quán tâm sanh diệt như quán dòng nước chảy tương tục, như quán ngọn đèn cháy do dầu tương tục thấm vào tim đèn, lại quán các pháp thiện, pháp ác bình đẳng. Quán được như vậy thì chẳng đọa vì hai chấp có không. Bồ Tát có tính lực vững mạnh mới biết như vậy, nên gọi là tính nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát do thiền định mà tâm được sáng suốt, nên chẳng thấy có pháp nào có tướng nhất định cả. Bồ Tát ở nơi các pháp đều chẳng thọ, chẳng nghi, thường nhẫn, nên gọi là pháp nhẫn. Phàm phu do vô minh che tâm mà đối với các pháp hữu vi là các pháp vô thường, khổ, vô ngã, chấp là thường, là lạc, là ngã. Đối với các pháp tự tướng không mà chấp là có thật. Do chuyển tướng các pháp nên có chấp, có không vậy. Bồ Tát dùng trí huệ phá được vô minh, rõ biết thật tướng các pháp, rõ biết được vô thường, khổ, không, vô ngã, nên chẳng còn chấp pháp. Như vậy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát rõ biết các pháp từ vô thủy đến nay chuyển biến tương tục, không ngừng, nên chẳng còn chấp pháp. Như vậy gọi là pháp nhẫn. Hỏi: nếu nói các pháp từ vô thủy đến nay vẫn thường không, thì nay cũng là không. Như vậy là ác tà kiến rồi, vì sao lại cho là pháp nhẫn? Đáp: nếu quán các pháp rốt ráo là không, mà tâm chấp tướng không ấy mới là ác tà kiến. Nếu quán các pháp rốt ráo không, mà tâm chẳng chấp tướng không ấy là chẳng có sanh ác tà kiến. Như vậy mới gọi là pháp nhẫn. Như bài kệ thuyết: biết tánh pháp thường không, tâm cũng chẳng chấp không. Như vậy là pháp nhẫn, vô tướng vào Phật đạo, khai mở cửa trí huệ, quán thật tướng các pháp, giữ tâm không thối chuyển, không tùy theo các quán trí huệ quán như vậy, lợi lạc cho chính mình, cùng lợi cho tất cả, mới thật là pháp nhẫn. Bồ Tát tu nhẫn nhục, chẳng thấy có pháp nhẫn nhục, chẳng thấy mình đang hành nhẫn nhục, cũng chẳng thấy có người đang đến mắng nhiếc mình, đến làm hại mình. Có đủ cả ba pháp thanh tịnh như vậy mới gọi là thanh tịnh pháp nhẫn. Như vậy là Bồ Tát trú trong thật tướng Bát Nhã Ba La Mật, đầy đủ sẵn đề Ba La Mật. Hỏi: thế nào gọi là giữ tâm bất động? Đáp: Bồ Tát trú trong thật tướng Bát Nhã Ba La Mật, đầy đủ sẵn đề Ba La Mật, nên tâm chẳng còn chấp đắm chấp, chẳng khởi sân duế, chẳng nói lời ác, chẳng làm điều ác, tâm thường thanh tịnh, bất động. Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Tinh Tấn Ba La Mật. Kinh: do thân tâm tinh tấn, chẳng giải đãi mà Bồ Tát được đầy đủ Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Luận: hỏi, vì sao lại xếp tinh tấn sau bố thí, trì giới, nhẫn nhục? Đáp: vì người thế gian vẫn thường hành bố thí, trì giới và nhẫn nhục, Bố thí là do tánh tốt muốn giúp đỡ người khác, chẳng cần phải siêng năng tinh tấn cũng có thể làm việc được bố thí. Trì giới là do tánh tốt chẳng muốn làm việc ác, cũng có trường hợp vì sợ mang tội mà phải trì giới. Nhẫn nhục là do tánh tốt chẳng muốn chống trả lại người đến mắng nhiếc, hành hung mình, cũng có trường hợp vì cầu hiếu đạo, vì cầu Phật đạo mà phải tự nhẫn. Nay muốn rõ thật tướng các pháp, muốn tu thiền định, muốn tu trí huệ thì cần phải tinh tấn, phải nhất tâm. Lại nữa, muốn vào Phật đạo phải song tu phước huệ. Trước tu bố thí, trì giới và nhẫn nhục để được phước đức, nay tu tinh tấn để được di diệu thiền định, trí huệ. Chẳng phải do nhàm chán sanh tử, cũng chẳng phải do cầu được vui cõi niết bàn, mà có thể vào được cửa trí huệ. Hành giả phải tinh tấn tu thiền mới vào được vậy. Vì sao? Vì ở cõi dục, do tâm thường bị loạn động, nên chẳng thấy được thật tướng các pháp, thô quán chưa đủ, cốt phải thường tinh tấn, không giải đãi mới được thiền định trí huệ. Hỏi: tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục được đại phước, rồi sau đó thiền định trí huệ tự nhiên đến, cần gì phải tu tinh tấn? Đáp: Phật đạo rất khó vào phải tinh tấn, không giải đãi mới thâm nhập được vào thiền định, mới thật có trí huệ. Tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục tuy có được phước đức, nhưng chẳng thể vào được đạo, ví như vị tỷ kheo La Tần đã được quả A-la-hán, đi khất thực suốt 7 ngày chẳng được gì, đã không đủ tinh tấn, nhẫn nhục, nên ngay khi về đến tỉnh xá, liền nhập quả định tự thiêu thân vào niết bàn. Bởi nhân duyên vậy nên nói, chẳng phải có phước đức mà vào được đạo, phải siêng năng tinh tấn mới vào được đạo vậy. Hỏi: tinh tấn có những lợi ích gì? Đáp: ở ngoài đời cũng như trong đạo, tất cả lợi ích đều cho tinh tấn mà có được. Muốn tự độ thân mình thường phải tinh tấn, Bồ Tát muốn độ hết thảy chúng sanh lại càng phải tinh tấn nhiều hơn nữa. Như bài kệ thuyết: như pháp hành tinh tấn, chẳng hề tiếc thân mạng, quyết định được trí huệ, cầu gì mà chẳng được. Người nông phu siêng làm, ắt được mùa gặt hái. Người đi bộ đường xa, siêng đi ắt phải đến. Người cầu lên cõi trời, vào niết bàn an lạc. Nếu muốn được như nguyện, phải dùng sức tinh tấn. Gieo nhân mới được quả, tự tu mới tự chứng. Hiền thánh được trí huệ do tinh tấn tu hành. Trong già lửa ba cõi, chìm mình trong biển lửa, người trí phải quyết đoán mới mong thoát ách nạn. Phật dạy ngài A Nan, thường hành chánh tinh tấn, siêng năng không giải đãi, thẳng đến nơi Phật đạo, cố gắng và siêng tu như đào giếng tìm nước. Tinh tấn được như vậy, các nguyện đều thành tựu. Hãy như pháp hành đạo, tinh tấn không giải đãi, được vô lượng phước báo, trọn chẳng bao giờ mất. Tinh tấn là căn bản của pháp thiện, hết thảy các pháp thiện đều từ tinh tấn sanh. Tinh tấn sanh phước đức, ví như trời mưa thấm ướt đất, làm cho hạt giống nảy mầm, nếu không tinh tấn thì phước đức không sanh. Chư Bồ Tát kham nhẫn thọ hết các khổ của chúng sanh, vào tận địa ngục để cứu khổ cho chúng sanh, cũng nhờ nơi sức tinh tấn. Nếu chẳng thường tinh tấn thì không thành tựu được bốn như ý túc, bảy giác chi, tám thánh đạo, năm căn, năm lực, 37 phẩm trợ đạo, chẳng có thể vào được Phật đạo. Hỏi: Bồ Tát muốn được hết thảy Phật pháp, muốn độ hết thảy chúng sanh, muốn diệt hết thảy phiền não, muốn tất cả đều được như ý, mà tinh tấn chỉ là một mồi lửa nhỏ, thì làm sao có thể tiêu cháy trọn hết thảy các nghiệp được? Đáp: Bồ Tát từ sơ phát tâm muốn hết thảy chúng sanh được quan hỷ, thường làm lợi ích cho chúng sanh, mà chẳng hề tiếc thân mạng. Vì sao? Vì nếu tiếc thân mạng thì chẳng có thể làm được việc lợi ích cho chúng sanh. Do vậy mà Bồ Tát bỏ tâm giải đãi, thường tu tinh tấn, tự nghĩ rằng giải đãi như đám mây đen che lấp trí huệ, chẳng cho tăng trưởng. Giải đãi là pháp bất thiện, chỉ tạo niềm vui trong chốc mà dẫn sanh bao nhiêu nỗi khổ về sau. Giải đãi ví như món ăn có tạp độc giết huệ mạng. Giải đãi ví như lửa hừng cháy thiêu đốt cả rừng công đức. Như bài kể thuyết, giải đãi chẳng tu được, dù được cũng phải mất. Giải đãi tự khinh mình, cũng bị người đời khinh, chìm đắm trong tối tâm, chẳng có được oai đức, chẳng sanh được trí huệ, chẳng nghe được diệu pháp, chẳng mong cầu trí huệ, chẳng tinh tấn tiến lên. Dù được nghe pháp màu cũng chẳng được lợi ích. Những lỗi lầm như vậy đều do giải đãi sanh. Lánh xa thiện tri thức, gần gũi kẻ ngu hèn, chìm đắm trong tối tâm như heo ngủ trong chuồng. Nếu là người tại gia, chẳng thành được sự nghiệp, do ham mê tài lợi khiến phước đức đắm chìm. Nếu là người xuất gia, chẳng được hai điều lợi, sanh thiên vào niết bàn, danh dự cũng mất theo. Những lỗi lầm như vậy đều do giải đãi sanh. Trong bè lũ bọn giặc, giải đãi đứng hàng đầu, suối tâm chẳng muốn trừ. Những lỗi lầm như vậy dẫn đến hàng tỷ kheo. Nếu sanh tâm giải đãi, dù thấy Phật nghe pháp vẫn chẳng tránh khỏi đọa. Muốn phá giặc giải đãi phải tinh tấn tiến lên, nên biết hành tinh tấn dẫn đường đến niết bàn. Trí huệ do tinh tấn sanh. Bồ Tát rõ biết hết thảy pháp đều là tự tánh không, nhưng vì thương xót chúng sanh nên vẫn tinh tấn hành các pháp thiện mà chẳng vội chứng niết bàn. Như vậy mới gọi là Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Bồ Tát dùng sức tinh tấn phá ma quân, phá giặc giết sử mà được thành Phật đạo. Bồ Tát tuy rõ biết hết thảy pháp là vô tướng, vẫn dùng đủ mọi phương tiện nhằm độ thoát chúng sanh khỏi các khổ sanh già bệnh chết. Đến khi diệt độ, Bồ Tát nhập vào Kim Cang Tam Muội, xả báo thân như xả bỏ cỏ rác. Trong kinh có nêu các mẫu chuyện sau đây: khi ngài A Nan vì các tỷ kheo nói về bảy giác ý, Phật hỏi ngài A Nan rằng: này A Nan, người nói về tinh tấn giác ý chăng? Phật hỏi ba phen, ngài A Nan ba phen đáp: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật đứng dậy bảo ngài A Nan rằng: người ham dục lạc phải tu hành tinh tấn, có tu mới có đắc, không tu không đắc, phải đắc mới vào được Phật đạo. Có thời Phật dạy: người tu hành chẳng nên phóng dật, ví như người đi đường xa phải thường nhấc chân bước tới, như vậy mới gọi là hành tinh tấn. Không để cho các việc đang làm phải trì trệ mới là không phóng dật. Được như vậy mới thường sanh tinh tấn, mới dẫn đến Phật đạo. Bồ Tát vì muốn độ thoát chúng sanh mà thường tinh tấn, nhất tâm không phóng dật. Ví như người bưng bát dầu đầy đi trong đại chúng, phải nhất tâm không buông lung phóng dật mới mong giữ được dầu không bị dung giải ra bên ngoài. Nhất tâm không phóng dật được nhiều lợi ích, được an ổn ở đời này và cả ở đời sau. Nhất tâm không phóng dật khiến các nguyện đều được thành tựu. Chuyên tâm tu hành là phương tiện hữu hiệu để phá giặc phiền não kiết sử. Thường tư duy tinh tấn dẫn đường vào Phật đạo. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: có một vị tỷ kheo tu thiền định ở một khu rừng vắng thanh tịnh. Tu như vậy lâu ngày, vị tỷ kheo sanh tâm giải đãi. Ma hiện đến dùng kệ nói với vị tỷ kheo rằng: tu trong rừng thanh vắng, cớ sao sanh giải đãi? Ngày qua sao chẳng sợ, đêm tàn sao chẳng lo? Vị tỷ kheo quá sợ ngồi ngay dậy, tư duy về các lời ấy. Rồi đêm đến, vị tỷ kheo lại thấy một vị thần mười đầu hiện lên, miệng phun lửa, nhe răng nhọn như các lưỡi kiếm, trừng mắt đỏ ngầu, giang tay ra để bắt mình. Từ đó vị tỷ kheo quá sợ hãi, chẳng dám giải đãi nữa, nhất tâm tinh tấn niệm pháp và ít lâu sau chứng quả A-la-hán. Như vậy vị tỷ kheo đã tự chế ngự tinh tấn tu hành, không phóng dật mà chứng thành đạo quả. Lại nữa, Bồ Tát tu hành tinh tấn chẳng tiếc thân mạng, miễn sao làm được lợi ích cho chúng sanh. Bởi vậy nên khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, Bồ Tát vẫn thường hành tinh tấn, chẳng bao giờ sao lãng đạo nghiệp. Bồ Tát quyết tâm tinh tấn, dùng mọi phương tiện độ thoát chúng sanh ra khỏi nhà lửa ba cõi. Ví như người bị nhà cháy quyết tâm tinh tấn, dùng sức nước dập tắt ngọn lửa để cứu thoát người thân ra khỏi cơn nguy biến vậy. Lại nữa, do nhân duyên thường quán tinh tấn mà tinh tấn càng được tăng trưởng thêm mãi, giúp Bồ Tát nhẫn thọ được mọi sự khổ đau trong quá trình hành đạo Bồ Tát. Khi gặp người đến hành hung, dẫn đến đòi xin đầu, mắt, tủy não, Bồ Tát vẫn tự nhẫn, tự nghĩ rằng ta có đầy đủ sức phương tiện nhẫn nhục, tinh tấn, trí huệ mà còn tiếc thân mạng chăng? Ta phải luôn luôn vì hết thảy chúng sanh, siêng năng tinh tấn, độ hết chúng sanh, đưa họ vào Phật đạo. Hết quyển 15.